tình yêu thương thích. Tình yêu được tôn vinh sẽ cứu độ thế giới. Tôi xác tín điều đó. Chỉ có người mới có thể tạo dựng được một nhân loại mới. Chúa Giêsu phán: Hỡi con nhỏ, ánh sáng ấy soi dẫn linh hồn con và giải cứu thần trí con. Dù có những sai lỗi, nhưng con vẫn là người con của ánh sáng, và Cha muốn làm con vô cảm trước những gì không liên quan đến Cha. Con sẽ ủng hộ những quyền lợi của Cha hơn nữa. Cha sẽ đưa con ra khỏi những phù hoa trần thế, để con thuộc về Cha đến tận thẳm cung linh hồn con. Con hãy dìm mình trong sự thầm lặng vô cùng của Cha. Ngày 7 tháng 4 năm 1977, thứ năm tuần thánh. Chúa đã sát kề cuộc tử giá. Nếu như con than khóc tiếc thương những người vắng mặt trong những ngày tang tóc này, con sẽ làm cho Chúa đau lòng hơn nữa. Con muốn gắng sức an ủi Chúa bằng sự hiện diện cùng với tất cả các hồn nhỏ của Chúa trên thế giới. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết số người trung thành với Chúa nhiều lắm, và họ yêu mến Chúa chí thiết. Nhưng việc nghĩ đến đoàn chiên bé nhỏ chung quanh Chúa có thể làm cho Chúa quên được những kẻ vắng mặt hay không? Con cho rằng không. Một con chiên lạc có nghĩa là nỗi đau của Chúa càng tê tái. Tình yêu chân thành và trọn vẹn ấy không được đồng cảm một cách đầy đủ trong tất cả những gì sắp sửa xảy đến. Các nhóm tín hữu đang chuẩn bị chu toàn những trách vụ tôn giáo của họ. Thái độ hết sức hững hờ nơi một số người đôi khi càng khiến Chúa phải tang thương gấp bội. Gánh nặng những lo toan đã đẩy họ lìa xa mầu nhiệm cao vời của ơn cứu độ. Thánh nhang âu sầu của Chúa thấu suốt các tâm hồn. Chúa càng đến gần, họ càng lánh xa. Con đã được cảm nghiệm, nhưng chưa bao giờ hiểu nổi tình yêu của Chúa. Con được Thiên Chúa tình yêu thương yêu. Điều đó vượt quá trí hiểu của con. Và giờ đây đã đến ngày tình yêu Chúa lựa chọn để cho trần gian. Một trần gian ác độc sẵn sàng xé nát Chúa ra từng mảnh, không còn chịu cảnh mồ côi nữa. Vì ý chí tự do của Chúa, Chúa đã trở thành tù nhân vĩ đại của tình yêu trong thánh thể, để kiềm giữ cánh tay của Cha sắp sửa giáng phạt những kẻ hành hạ Chúa. Giả sử Chúa không ở lại với chúng con, không biết chúng con sẽ ra sao. Trong nhiệm tích tình yêu của Chúa, Chúa vẫn duy trì thần lực kiềm giữ phép công thẳng của Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu của con, chúng con đã đối xử với Chúa thế nào, và chúng con có thể trông cậy gì nữa? Sự sa đọa của thế giới mỗi ngày một khủng khiếp hơn. Lễ phục sinh là gì? đối với đa số các tín hữu. Chúa biết rõ điều đó hơn con. Ngày vinh quang, ngày phục sinh, ngày vẫn chưa được mừng kính trên khắp thế giới. Lạy Thiên Chúa của con, xin hoán cải tâm hồn dân Chúa bằng cách giải chiếu trên họ ánh sáng chân lý của Người. Ước gì đừng có ai bị đọa phạt vì đã lãnh nhận và ăn mình Chúa một cách bất xứng. Ôi lạy Chúa, trước thái độ thiếu tôn kính của người ta khi lãnh nhận diện tích tình yêu của Chúa, hôm nay con cảm thấy nỗi đớn đau ấy càng tê tái hơn. Con không biết vì sao con lại đau đớn quá đỗi khi nhìn thấy Chúa là Thiên Chúa dịu hiền mà lại bị xử đối một cách nhẫn tâm bởi chính những người lẽ ra phải quỳ gối khi đến gần Chúa. Con chợt nhớ một câu nói hôm nọ đã đánh động con. Con người chỉ thực sự cao cả khi quỳ gối. Có còn ai hiểu được điều ấy không nhỉ? Chúa Giêsu phán: hết thảy các con hãy làm tôi tớ cho nhau. Những gì Cha đã làm, đến lượt các con cũng hãy làm. Hãy trong sạch, hãy nhân ái, hãy khiêm nhượng, hãy hiền từ theo gương Cha. Như vậy vì con, Cha sẽ không phải chết giữa những khổ hình thập giá. Ngày 8 tháng 4 năm 1977, thứ sáu tuần thánh. Không biết tôi có dám khẳng định mỗi ngày sống của tôi đều là một thứ sáu tuần thánh nho nhỏ không nhỉ? Hôm qua, tôi thấy thất vọng về những giới hạn đớn hèn của con người mình. Tôi rất bực dọc và vì cơn giận khuynh đảo đến độ làm tổn thương người khác. Tâm hồn tôi còn cảm nghiệm một nỗi đau khủng khiếp khi nghĩ đến những gì Chúa Giêsu đã phải cam chịu vì các thù tạo gian ác của người trong những ngày chứa đầy các hoài niệm thảm thương như thế. Thế mà người con nhỏ bé này lại còn trút thêm đắng đót vào nỗi phiền muộn của người nữa. Tuy nhiên, tôi đã chia sẻ nông nỗi ấy đến mức linh hồn và thân xác nghiệm thấy như bị một lưỡi dao cắm phập vào tim. Chúa đã gánh lấy mọi tội lỗi của tôi và Người đã ban ơn cho tôi cảm nhận những tác hại của chúng nơi linh hồn tội nghiệp của tôi. Tôi đã đau khổ thật nhiều. Chúa Giêsu phán vậy: hỡi hình ảnh nhỏ bé của tình yêu Cha, con đã cản trở con đường của Cha tỏ hiện qua con. Nhưng không gì có thể ngăn được tình yêu khi Người muốn ban mình, và Cha đã dùng nước mắt và tâm tình sám hối của con mà lau sạch tấm gương linh hồn con. Sự trong sáng mỗi ngày một hơn của con đã cho phép Cha tỏa sáng qua con. Bởi vì thống khổ chà nghiến Cha cũng đã và đang biến thành đau khổ của con. Con đừng sợ tìm hiểu những điều người ta đang tàn đãi Cha. Điều đó làm cho con đau đớn chẳng qua là vì con yêu mến Cha. Và vì yêu mến Cha, con an ủi Cha. Con đừng bắt chước đà điểu vùi đầu mình đi để khỏi nhìn thấy. Đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Ngược lại, con hãy xem có thống khổ nào tang thương hơn thống khổ của Cha hay không. Cha chưa bao giờ bị thí cho một tình yêu nhạt nhẽo đến như vậy. Một sự tôn kính kỳ quái, một lòng yêu mến kỳ dị. Chân lý ở cận kề cho tìm hiểu, nhưng không chấp nhận bị nắm bắt bởi những điều canh cãi thường kỳ quái như thế. Tính đơn sơ không còn nữa, ngoại trừ nơi tâm hồn các con cái Thiên Chúa. Thái độ phản kháng của con trước những điều nhuốc hổ của thế kỷ hỏa ngục này tưởng chừng quá đáng. Nhưng nếu cha cho con biết tường tận hơn về sự giữ trên thế giới, có lẽ con sẽ chết vì đau buồn. Cha cân đo mọi sự cho phù hợp với khả năng của con. Con sống là để yêu mến và chịu khổ với cha. Lạy Chúa Giêsu của con sẽ hết sức tránh đề cập với Chúa về cách người ta tiếp rước Chúa khi hiệp lễ. Con nhỏ của cha ơi, cha đem sự sống đến cho nhân loại. Nhưng cha đoan chắc với con, mình thánh cha bị phạm thánh vì sự liều lĩnh của những kẻ tự coi mình ngang hàng với các thẩm quyền mà cha đã ban cho những người cha đã chọn. Những bàn tay không được hiến thánh là những bàn tay tội lỗi và không xứng đáng chạm đến cha. Thực vậy, cha cho con biết, từng vị hữu trách sẽ phải trả giá đắt vì những tội phạm thánh người ta đã phạm đối với bản vị uy linh của cha. Chính vì lòng quảng đại mà cha đã ngự vào các tâm hồn nhân loại. Ngày 9 tháng 4 năm 1977, thứ Bảy Tuần Thánh. Đây là giờ thinh lặng. Chẳng mấy chốc nữa, chỉ vài giờ thôi, giáo hội sẽ hát lên niềm vui của mình. Tôi sẽ đồng thanh với giáo hội, nhưng làm sao có thể quên được niềm vui nỗi buồn đang hòa lẫn trong tôi. Nỗi buồn lấn át niềm vui. Tôi chiêm ngắm thân xác đáng tôn thờ của Chúa Giêsu đang thoi thóp trong cơn hấp hối kéo dài của người. Chung quanh thập giá là tất cả những người say yêu Chúa, đứng chung với những kẻ thờ ơ, những kẻ căm hận, những kẻ khinh mạng. Tôi không sao quên được cảnh tượng ấy, và tâm hồn tôi sẽ cùng với mẹ giáo hội hát mừng vì biến cố phục sinh vinh thắng hàng năm vẫn được tái diễn vào thời kỳ này. Lễ phục sinh, niềm hân hoan cho mọi người. Tôi tự hỏi, liệu niềm hân hoan này có giải quyết được những vấn đề hóc búa mà thế giới đang phải đương đầu hay không? Những vấn đề đi và những vấn đề đến, có thể đến còn nhiều hơn đi. Chỉ có Thiên Chúa mới thấu suốt. Nhưng đây là một thế giới rất đớn hèn, bị luồng gió cuồng loạn tập thể quét đi. Ngày 10 tháng 4 năm 1977, Chúa Nhật Phục Sinh. Lễ Phục Sinh, ngày hân hoan và cậy trông dành cho con cái Thiên Chúa. Ôi, con tim hèn mọn của con hy vọng biết bao cho ngày này. Đừng trở nên ngày đoán phạt cho những kẻ khước từ tình yêu chân thật. Ôi, lạy Thiên Chúa của con, xin mở đôi tai nhân loại của những kẻ đang giả điếc làm ngơ thật đáng trách trước lời mời gọi của Chúa. Con biết Chúa là một tù nhân trên thập giá cho đến ngày tận thế. Con cũng biết thập giá mỗi ngày sẽ trở nên nặng hơn trên thế giới phong ân bạc nghĩa này, cho đến khi nghiền nát thế giới dưới sức nặng của nó. Hôm nọ Chúa đã nói với con, những gì không phải là tình yêu thì chỉ là và sẽ là đau khổ cho con. Mỗi năm trôi qua đều chứng kiến niềm vui ngày phục sinh và nỗi buồn khủng khiếp trong con vì thấy Chúa chịu thống khổ một cách vô ích cho quá đông các linh hồn